Thánh Cơ Đốc Phục Lâm MNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị lời truyền giảng của mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Chúa Giêsu là ai? Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Ngày hôm nay chúng ta hỏi rằng nhiều nhà thờ đã xảy ra trên thế giới và tại sao họ tôn thờ một người tên là Giêsu? Giêsu có quan trọng hay không? Giêsu là ai? Chúng ta nên tin cái người ấy như thế nào? Thưa bà chị em, tôi muốn chia sẻ một cái tư tưởng sau đây là hàng năm quý vị biết rằng chúng ta nghe đến là có mùa lễ Giáng sinh hay là một cái Christmas season. Quý vị nghe điều đó chưa? Là hàng năm có điều đó xảy ra. Như vậy là cái ngày Giáng sinh là ngày gì? Là ngày Giáng sinh đó. Rồi chúng ta sẽ suy nghĩ là ngày Giáng sinh đó tại sao mà xảy ra ở trên trần gian này, mà tại sao mọi người đều chú ý? Không phải là những người có đạo hay là không có đạo, hay là thích hay không thích. Đó là xảy ra thường xuyên. Và những cái cơ sở thương mại cũng tổ chức linh đình. Ai đã dự Halloween? Tối hôm qua có Halloween không? Có dẫn con đi dự xin kẹo không? Chắc cũng có chứ. Nhưng mà chúng ta cũng không biết Halloween là gì hết, mà chúng ta vẫn còn tổ chức. Hay là xin kẹo đó là một cái gì mà có thể vui chơi cho các trẻ em. Nó trở thành giống như là một cái chương trình trung thu cho các em, right? The Children Holiday. Việt Nam mình trung thu không? Là Children Holiday. Qua Mỹ này bây giờ Halloween là chương trình cho thiếu nhi. Nhưng mà chúng ta không biết cái nguồn gốc như thế nào. Nếu mà tôi chia sẻ với quý vị đó, nguồn gốc của Halloween đó, là chắc quý vị sợ hãi, quý vị chắc không cho con đi xin kẹo đâu. Tại vì cái nguồn gốc lễ Halloween không phải là một cái lễ tốt. Đó, cái tư tưởng nó bên Âu Châu nó rất một cách kinh khủng mà sợ hãi, mà bây giờ trở thành qua nước Mỹ này là trở thành một cái cơ quan thương mại. Nhưng mà tôi trở lại về vấn đề Giêsu hay là ngày Giáng sinh đi. Là hàng năm vào tháng 12, ngày mấy đó thưa quý vị, ngày mấy tháng 12? 24 hả? 25 thì tháng 12 là thường ta nghĩ đến lễ Giáng sinh. Giáng sinh là gì? Giáng sinh là sanh ra. Right, we Giáng sinh là chúng ta sanh ra, là Giáng sinh. Thì Giáng sinh ai? Thì người ta nghĩ chỉ có một người thôi, đó là tên là Giêsu. Cho nên hôm nay tôi đặt câu hỏi là Giêsu là ai? Có phải là một người tại chỉ sanh tại Bethlehem, rồi lớn lên tại thành Nazareth, rồi đó cũng giống như mọi người khác, sống rồi chết không? Nếu mà như vậy thì chắc chắn chúng ta không có một cái ngày kỷ niệm giống như là thường xuyên cả thế giới để ý. Nhưng mà có gì một đặc biệt? Quý vị xem một cái hình ảnh kế tiếp là cái chữ này có thể viết tắt. Quý vị có biết không? Tôi viết tắt ở chữ dưới đây là chữ B, B, C và A, D. B, C có ai biết là gì không? Là Before Christ. Đây là những danh từ thông thường ở trong sách lịch sử, chứ không phải là trong đạo gì. Mà B, C là Before Christ, có nghĩa là dùng chữ Christ hay là Giêsu làm chuẩn, là trước khi Chúa Giêsu. A, D là gì? After death. Ngày hôm nay tâm chí về là sau sự chết. Sự chết ai? Cũng Giêsu thôi. Cho nên tiếng Việt mình nó tóm tắt là trước Chúa và sau Chúa, hay là một số người nói là trước công nguyên hoặc là sau công nguyên. Nhưng mà có thể trước Chúa, sau Chúa, sau công nguyên hay là trước công nguyên gì nữa. Nhưng mà cái năm 2014 là gì? Là năm nay chúng ta đang sống. Tại sao có năm 2014? Phải lấy một cái mốc nào để làm 2014? Đúng, lấy cái mốc mà khi mà Chúa Giêsu Giáng sinh. Từ khi mà khoảng chừng từ Chúa Giêsu Giáng sinh cho tới bây giờ là mấy bao nhiêu năm? 2014 năm. Cho nên nó lấy một cái dấu đó làm chuẩn. Cho nên cái tư tưởng như vậy là có một cái nguồn gốc gì và chúng ta nên tìm hiểu. Quý vị và tôi có thể không muốn tìm hiểu, nhưng mà tôi chưa quý vị một vài điều nó quan trọng như thế này. Quý vị cùng với tôi đọc trong một cái sử gia viết một câu này rất quan trọng. Người này không phải nhất thiết tên Chúa, nhưng mà sử gia nói thế này nè. Socrates, ai biết cái tên là Socrates? Là một người triết gia. Ở đâu vậy các con? You know where Socrates from? During the Greece period, okay? Socrates dạy 40 năm. Plato cũng là một triết gia nặng 50 năm. Aristotle cũng là, Aristotle đâu không, là từ Ai Cập, dạy 40 năm. Nghĩa là trong những cái tư tưởng họ, triết lý họ đã dạy cho quần chúng, mà hiện bây giờ người ta vẫn còn dùng cái vài cái tư tưởng đó, chứ không phải là hết. Đa số là có thể đổi thời, nhưng mà chỉ vài tư tưởng. Nhưng mà câu kế tiếp, riêng Chúa Giêsu giảng dạy chỉ bao nhiêu năm? Chỉ có 3 năm mà. Những người khác 40 năm, Giêsu có 3 năm. Như vậy đâu có nhiều, có thể không có quan trọng không? Nhưng mà câu kế tiếp sử gia nói như thế này: nhưng ảnh hưởng 3 năm truyền giáo của Đức Giêsu vượt hẳn sự nghiệp triết học tổng hợp trong vòng 130 năm của các triết gia nêu trên. Có nghĩa rằng là chỉ 3 năm đó đó, cái tư tưởng, cái triết lý của một người tên là Giêsu sanh đẻ tại Bethlehem, sống tại Nazareth, nhưng mà nó vượt bậc hơn nhiều triết gia khác. Mà tới ngày hôm nay, tất cả những cái tư tưởng viết vào một sách gọi bằng là Kinh Thánh. Nhiều sách kinh lắm, nhưng mà chỉ có một Kinh Thánh thôi. Nó viết nhiều cái tư tưởng trong đó. Tới nỗi mà trong 3 năm đó, Ngài không viết một chữ nào. Nhưng mà rất nhiều nhạc sĩ được ảnh hưởng, viết rất nhiều những bản nhạc để tôn thờ Chúa Giêsu. Rất nhiều nhà văn viết những bài thơ độc đáo về Ngài. Cho nên cái tư tưởng từ tại sao một người Giêsu chỉ có 3 năm mà đi trên mặt đất này chia sẻ, mà tại sao nó ảnh hưởng cả 2014 năm nay. Cho nên cái tư tưởng làm cho nhiều người hiếu kỳ, và chính bản thân tôi khi mà tôi nhỏ tôi cũng hiếu kỳ cái tư tưởng đó. Và tôi mong rằng cái tư tưởng này, mong rằng quý vị và tôi cũng hiếu kỳ để tìm hiểu. Chúng ta có thể không muốn hiểu hay là hiểu có ảnh hưởng đến chúng ta hay không. Thưa bà chị em, nó có ảnh hưởng rất nhiều. Là một câu, tôi dùng vài câu kinh thánh để cho quý vị hiểu đây. Ở trong sách Giăng đoạn 1, là trong dựa vào cái thánh kinh Giăng đoạn 1 của nó, đoạn 1 của 1 nói rằng ban đầu có ngôi lời là Chúa Giêsu, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là Giêsu không phải là Giáng sinh, không phải mới sinh ra. Giêsu là gì? Là Giáng trần. Quý vị hiểu Giáng trần là gì không? Từ trên xuống, chứ không phải từ bụng mẹ ra. Cho nên đây là cái tư tưởng rất quan trọng. Và cho nên chúng bà chị em, là chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cái tư tưởng là Ngài từ đâu mà giáng trần. Và bây giờ chúng ta tiếp tục rồi chúng ta nghe tiếp tục đây là như vậy là giáng trần, có nghĩa là từ ở đâu đến, chứ không phải là từ trong bụng mẹ giống như người khác đến. Và một câu kinh thánh khác nói rằng, và Côlôse đoạn 1 câu 16 được chép như thế này: vì muôn vật đã dựng nên trong Ngài là Chúa Giêsu, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được vật không thấy được, hoặc mọi vụ, có nghĩa là sao? Tất cả những gì mà chúng ta thấy trên trần gian này là phải có một đấng dựng nên. Quý vị đồng ý không? Quý vị đang ngồi trên cái ghế, quý vị nghĩ là tự nhiên nó có không? Không, chắc chắn phải có người dựng nên cái ghế. Cho nên khi mà chúng ta nói là tự nhiên bông cỏ hay là bông hoa hay là trời đất dựng nên, tự nhiên nó có không? Phải có một đấng tạo dựng nên. Cho nên là tất cả những gì trên trần gian này mà có thì phải có người dựng nên. Với cái cây á, quý vị mới thấy cái cây gỗ bằng gỗ, cái gỗ mà vị ngồi đó, thì có người thợ mộc dựng nên cái ghế, phải không? Quý vị đồng ý không? Mà thợ mộc nó phải dùng gỗ ở đâu chứ? Như vậy gỗ thì đâu mà có? Gỗ thì tôi bỏ hột giống xuống thì bắt đầu nó lên. Ủa tại sao nó lên? Nó phải có cái gì? Hột giống nó từ đâu? Giống như là chúng ta hỏi là tại sao mà có con gà thì có trứng gà, mà trứng gà thì từ đâu có thì có con gà, mà con gà từ đâu có thì có trứng gà. Quý vị đi tới bao giờ mới hết? Phải có một ai dựng nên con gà thì mới có sanh ra trứng gà. Cho nên như vậy là chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta không có ngoại lệ. Chúng ta phải được dựng nên như thế nào? Quý vị có thể gọi là ông trời, hay là thượng đế, hay là đấng toàn năng nào đó, nhưng mà phải có một người hay là một đấng. Như vậy câu kinh thánh khác kế tiếp là khi mà Ngài dựng nên rồi đó, không biết quý vị sao chứ nếu có ai mà sanh con rồi bỏ con đó tự sống không? Có ai không? Giơ tay lên nhiều. Tôi nghĩ chắc không có ai đâu ha. Quý vị nghĩ nếu mà ông trời dựng nên chúng ta rồi bỏ chúng ta đó không? Không. Nếu mà người mà thương tôi chắc không phải bỏ tôi đó đâu. Cho nên trong kinh thánh kế tiếp là này, ở câu kinh thánh kế tiếp là Giăng đoạn 1 câu 14 là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và nơi thật. Chúng ta ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Có nghĩa là sao? Là Ngài dựng nên chúng ta rồi, Ngài muốn xuống đây thăm chúng ta, Ngài muốn xuống đây ở cùng với chúng ta. Nếu mà tôi với nhà tôi ăn ở với nhau có đứa con mà chưa sanh ra rồi tôi đi lính, rồi tôi nói bye bye anh đi, rồi chứ nào anh về thăm nhà, chắc không về thăm, mà thích đi lính quá không về. Đứa con sanh ra nó hỏi ủa ba con đâu, không biết ba mình đâu á, chừng nào ba mình về. Như vậy có phải người cha yêu thương không? Không, Thao Thiết muốn về thăm con thì Đức Chúa Trời cũng muốn xuống trần gian vì thăm quý vị, tại vì quý vị là con của một đấng nào dựng nên mà. Ngài dựng nên mà Ngài bỏ đi đâu được. Cho nên Ngài xuống đây để thăm viếng quý vị, giúp đỡ quý vị. Trả lời sao, con có bị gì không? Có đau ốm không? Thiếu ăn với mặt không? Đi học làm sao? Vân vân. Mình muốn thăm tâm tình với người cha của mình. Cho nên Ngài xuống thế gian này 2014 năm trước rồi. Rồi dĩ nhiên cái câu chuyện nó dài dòng lắm, hôm nào quý vị tôi kể thêm nữa là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Ngài xuống thế gian này có một điều rất quan trọng là Ngài sống trên trần gian này, quý vị biết nghĩ là nhiều người thương không hay nhiều người ghét? Ai nghĩ rằng bao nhiêu tai nghĩ là nhiều người ghét? Có một. Ai nghĩ là nhiều người thương? Không ai giơ tay. Ai nghĩ mình không biết gì hết? Chắc cũng không biết. Tôi không biết ai thương tôi mà ai ghét tôi nữa. Cho nên chúng ta hãy xem thử thương sao, ghét sao. Thì bây giờ các câu một kinh thánh kế tiếp là gian đoạn 1 câu số 10 rằng ngôi lời ở thế gian, đó là Chúa Giêsu ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nghĩa là rằng Ngài dựng nên nè, Ngài làm lên nè, Ngài hà sinh khí vào nè, Ngài giúp đỡ nè, nhưng thế gian chẳng từng biết Ngài. Nghĩa là tôi không bằng biết ai dựng nên tôi. Quý vị, nếu mà tôi có con mà bây giờ con tới là con không cần biết là ba lại ba đâu có dựng nên con đâu, ba có sanh con đâu, có được không? Quý vị cảm giác thấy thế nào? Những người phụ huynh đó, nếu mà con mình đó là con không thần biết cha lại, con đâu có cha đâu, mình buồn lắm chứ. Nếu mà đánh dựng nên mình mà nói mình không biết, đó chuyện đã xảy ra hai ngàn dân Do Thái mà Chúa đã dựng nên. Dân Do Thái nói rằng không biết Ngài là ai. Bất cứ Ngài mà chữa bệnh đến đâu đi nữa, hay là làm phép lạ giúp đỡ người mù được thấy, người què được đi, người câm được nói, mà cũng không tin. Nếu quý vị thấy một bác sĩ nào lương y đại tài nào mà giúp đỡ quý vị thương họ nha. Ồ, bác sĩ này giỏi quá, chắc bác sĩ đó giỏi quá, chắc anh cũng giới thiệu bác sĩ đó cho tôi đi, phải không? Nhưng mà mấy người này không. Làm phép lạ nhiều chừng nào người ta ghét chừng đó. Tới nỗi mà đem Đức Giêsu ra ở trong đồng vắng mà đóng đinh Chúa Giêsu luôn. Tại sao? Tại sao đóng đinh? Có bao giờ ai ở trên trần gian này mà làm điều tốt giống như Giêsu mà đóng đinh? Chuyện nó có thật, không phải là chỉ có đạo đó đâu, nhưng mà sử gia cũng đề cập đến thì Chúa Giêsu đã bị đóng đinh ngày xưa rồi. Quý vị có thể trở lại cái vùng miền bên Do Thái, đóng đinh, cái dấu, những dấu vết nó vẫn còn đó. Mà tại sao? Tại sao? Bây giờ nếu mà tôi tạm ngưng đây, nói Chúa Giêsu giống như là những người khác, giáo chủ trên trần gian này, người làm tốt, hiền lành, sống đạo đức, rồi chết, thì quý vị nghĩ rằng chúng ta tổ chức một ngày kỷ, mỗi năm làm kỷ niệm không? Không hả? Tôi không biết sau này, không biết tôi chết rồi, tôi sanh vào ngày 4 tây tháng 10, quý vị biết mấy mấy tay? 4 tây tháng 10. Quý vị nghĩ rằng khi mà tôi rồi, tất cả mọi người trên thế gian này làm lễ kỷ niệm ra đời của ông Mục sư Nguyễn Vinh này không? Nghĩ thế gian là làm không? Chắc không đâu, không? Mình là ai? Nhưng mà đặc biệt Chúa Giêsu này phải có một cái điều đặc biệt mà người ta mới kỷ niệm. Kỷ niệm rất đặc biệt nè, chưa bao giờ ai ở trần gian này mà chết đi sống lại hết á, mà chỉ Ngài chết đi sống lại. Ngày hôm nay khoa học chứng minh rằng là không có nơi nào chôn thể xác của Chúa Giêsu. Đây là những khoa học và những người chống đối Chúa Giêsu, họ chứng minh không có. Cho nên sử gia cũng đề cập vấn đề đó. Nhưng mà Ngài khác rất tất cả nhiều giáo chủ khác là một điều này, là Ngài không phải người đạo đức, người tiên tri hay là tốt đẹp. Nhưng mà Ngài có một cái điều rất quan trọng là Ngài xuống đây để giúp đỡ quý vị và tôi. Nếu quý vị không tin, quý vị đi thăm viếng nhà tù, nhất là quý vị nhớ đúng nhất Đức Quốc xã không? Cái khi mà Thế chiến thứ hai đó, nếu quý vị tới thăm nhà tù mà những nơi mà dân Do Thái bị sắp xếp vô cái phòng, rồi sau đó đưa qua những cái phòng hơi ngạt, nhớ không? Rồi tắt hơi, người ta chết trên đó, nhớ không? Quý vị thấy những cái dấu vết người ta khắc thập tự giá trên đó. Có nghĩa là chứng minh rằng khi họ đau khổ nhất, họ nghĩ đến Chúa Giêsu và Ngài đã ban phước cho họ. Những cái nhà tù ở bên Việt Nam cũng vậy nữa. Những người nói tôi là họ trải qua những giai đoạn đó, họ cứ chỉ kêu cầu thôi. Ông Hoàng Xuân Lưu là một người thiếu tá của lính nhảy dù. Và trí ông trong tù ông nó khổ quá, khổ quá là khổ. Khổ quá là khổ. Mỗi ngày ăn một chén cơm á, mà không phải gọi cơm nữa. Cơm nó trộn với khoai rồi ăn đậu bo bo. Ừ, khổ chán chết. Ông chỉ gần sắp chết rồi, ông ốm tới nỗi mà người mà cao bằng tôi, mớp nhĩ có khoảng chừng 70-80 pound này. Quá ốm như cái tâm vậy. Ông chỉ cầu xin nếu có Chúa, nếu có Thượng Đế cứu con. Rồi sau đó ông được ra khỏi rồi. Rồi sau đó ở Việt Nam rồi, người ta tìm cách để giết ông, tại vì ông là cái người mà lính cũng cao cấp này kia. Ông tìm cách ông thoát ra khỏi nước Việt Nam. Ông đi vượt biên, trên chiếc tàu hết xăng, hết dầu, hết thức ăn luôn. Ông kêu cầu nếu có Chúa thì cứu con. Tự nhiên đầu đám mây nó bay tới cho nước uống. Yêu cầu cho thức ăn, tự nhiên chiếc tàu người Pháp nào tới bắt đầu rước cho thức ăn. Rồi tự nhiên có người đến đưa chiếc tàu ông vô đất liền. Ông rất ngạc nhiên quá. Rồi từ từ ông quên luôn. Khi mà ông qua Mỹ rồi, ông té từ trên thang máy xuống, đập cái đầu xuống thanh sắt ở dưới bức tường này, bể sọ luôn. Ông nằm ở đó. Khi mà ông tỉnh dậy rồi, ông làm thấy niềm thương, ông nói rằng nếu có Chúa cứu con. Bác sĩ nói còn có 3 tháng chết rồi. Ông nói xin Ngài cho con có cơ hội, nếu thật sự có Chúa, thấy được vợ con của con. Chuyện nó lạ lắm, tại vì vợ con đâu có bên đây đâu. Lạ luôn, ông khổ lắm. Tôi qua bên Michigan đó, tôi thấy thăm ông. Tôi thấy thăm cái nhà đó, không tìm ở đâu hết. Sau này khám phá ra ông ở trong cái gara, không có số nhà. Mà gara không phải gara giống như bên đây đâu, mình có nhà gara sắt. Ở bên Michigan á, cái nhà ở đây gara tút lút đằng kia, nó tút lút sau hè, nó đâu thấy đâu mà ông ở trong gara. Một cái phòng rất nhỏ. Mà tôi hỉ tưởng tượng á, làm sao tiền ông sống. Ông nói là một tháng á ông sống chỉ cần $5 thôi. Ai sống được một tháng $5? $5 đủ không? Ông sống được $5. Tôi nói sao mà ông sáng thấm $5? Một thùng mì $5, 30 gói, một ngày ăn một gói. Ông làm suốt năm suốt tháng để dành tiền để tìm cách mà gửi về cho vợ con. Nhưng mà tai nạn xảy ra, ông kêu cầu nếu thật sự có Chúa thì cứu ông. Sau đó ông tin tưởng rằng Chúa đã giúp đỡ cho ông, thì bắt đầu mới tin tưởng là có Chúa. Nếu thật sự Chúa Giêsu là có thật, cứu con. Cho nên văn đoạn 15 câu 13 nói rằng chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn vì bạn hữu mà phó sự sống của mình. Chắc chắn có người chết cho mình, giúp đỡ cho mình. Ngày hôm nay có ai, bao giờ có ai mà có thể vượt qua sự chết không? Có ai mà sống triền miên không? Mãi mãi không? Ai cũng trải qua sự chết. Thì Chúa Giêsu xuống đây làm sao mà chết cho mình? Chúng ta có thể mà không hiểu được. Sau này nếu mà được tôi sẽ chia sẻ với quý vị thêm. Nhưng mà Ngài đã chết để cho người khác sống lại rồi. Đã từng điều đó, thì Ngài đã thương mình, đã làm điều đó. Vậy một văn đoạn 2 câu số 2 nói rằng ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những vì tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà cho tất cả những thế gian nữa. À, chuyện đó xảy ra. Và trong văn đoạn 14 câu số 6 nói như thế này, để tôi chấm dứt là: vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật, sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cái câu này là nói rằng ta là đường đi. Con đường là đường sự sống không? Mà ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chỉ có một con đường thôi. Chỉ có một con đường. Mà nếu chúng ta dùng con đường đó thì chúng ta tìm được sự vinh hiển, sự sống đời đời. Làm sao tôi có thể chứng minh cho quý vị thấy điều này? Một câu kinh thánh ở Roma đoạn 5 câu số 8 nói rằng nhưng Đức Chúa Trời có lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã vì chúng ta chịu chết rồi. Có nghĩa là trước khi mà quý vị và tôi sinh ra đó, có ai chết cho mình rồi. Mà đó là đáng tạo quá, hay là Chúa Giêsu chết cho mình. Làm sao chúng ta hiểu được cái câu kinh thánh này? Làm sao chúng ta tin? Bây giờ chỉ có một câu thí dụ để giúp đỡ cho quý vị thấy một điều này có thể tin. Là một lần tôi có viết trên cái tờ báo Tiếng Hy Vọng là người mẹ quyết định hy sinh vô vàng. Nói về một người cô đàn bà tên là Elizabeth Joyce. Elizabeth Joyce vào năm 2010 bà lấy ông chồng tên là Max. hai vợ chồng ở nụ ước, lập gia đình với nhau, nhưng mà sau đó khám phá là mình bị ung thư. Rồi sau đó đi trị liệu, rồi hết bệnh. Họ mừng quá. Đến năm 2013, thì khi họ khám phá rằng là vợ là Elizabeth mang thai. Ủa mừng quá, bác sĩ nói rằng không thể nào có con, thì bà bắt đầu có con rồi. Mừng quá, vợ chồng mừng quá, được mấy tháng rồi, ô vui mừng. Bộ tổ chức buổi tiệc linh đình, không ai vui mừng bằng quý vị mà có con, mừng lắm không? Mừng vô cùng, anh có con đầu tiên cũng mừng lắm chứ. Nhất đứa con đầu tiên mừng lắm, đây là đứa con đầu tiên, mừng vô cùng. Nhưng mà bác sĩ nói rằng sau khi mà thử nghiệm bà cổ thêm mấy lần nữa đi coi cái hài nhi ra như thế nào, thì khám phá ra đó là ung thư phát hiện lại. Mà nó nằm ngay chỗ cái thai nhi. Bây giờ làm sao? Nếu mà bây giờ, nếu mà đi vật lý trị liệu đó, nếu mà không phải vật lý trị liệu, nếu mà mình đi chemo á, thì có thể giết thai nhi. Mà nếu mà muốn giải phẫu á, là sẽ đụng thai nhi cũng chết luôn. Bà quyết định sao? Không. Bác sĩ nói nếu mà không trị liền bây giờ đó, bỏ thai nhi đó, trong vòng 2 tháng nữa là cô chết. Cho nên bà lưỡng lự không biết quyết định làm như thế nào. Làm sao mà có thể quyết định được điều này? Bác sĩ nói bây giờ bỏ đứa con đi, rồi biết đâu sau này là thêm đứa con nữa. Không được. Đã thử biết nhiêu lần rồi, bây giờ đứa con mừng quá, làm sao mà bỏ được. Cô đã quyết định trong đêm đó là tiếp tục có đứa bé đó. Khi mà nó chào đời rồi đó, thì cô sẽ đi chữa trị cái bệnh của mình. Thì khi mà sanh đứa con ra, đứa bé chào đời, bà đang nằm ở viện rất yếu, và bà mừng ơi có đứa con chào đời. Mà đứa con nó sanh trước tháng, tại vì bà yếu quá cho nên phải giải phẫu. Thì khi mà chào đời rồi, bà thương đứa con lắm. Bà hung đứa con, vì bà biết rằng không còn bao lâu nữa bà chết. 2 tháng sau, ông chồng bồng đứa bé đến, bà Elizabeth này, và chia tay với bà trong ngày cuối cùng. Đứa bé, tôi hỏi quý vị này, đứa bé nào có biết rằng mẹ nó chết cho nó hay không? Không. Nó không hề biết mặt mẹ nó như thế nào, nó không hề biết mẹ nó hy sinh như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta chạy thương bại cho em, Chúa Giêsu hy sinh chúng ta rồi, mà chúng ta nói rằng chúng tôi không có Chúa, tôi đâu có bao giờ thấy đâu. Tôi đâu có bao giờ thưởng thức được tình yêu thương của Chúa đâu. Thì quý vị cứ suy gẫm một cái câu chuyện rất đơn giản này thôi, là quý vị biết tình yêu thương của Chúa bao la như thế nào, thương bại cho em. Chỉ có lời của Ngài ghi vào trong Kinh Thánh, chỉ có những người mà sống, mà cảm giác hay là hiểu biết Ngài như thế nào, Ngài giang cánh tay ra để Ngài yêu thương tất cả mọi người. Không một người nào mà Ngài từ bỏ cả. Tôi trình bày với quý vị chỉ Giêsu như đó. Không đòi hỏi một điều gì hết. Không đòi hỏi quý vị phải làm điều gì. Ngài chỉ muốn thương quý vị thôi. Dù quý vị không muốn thương nữa, Ngài sẵn sàng thương quý vị. Nếu quý vị thắc mắc Chúa Giêsu là ai, Ngài có thương mình hay không, thì quý vị nhớ lại cái bố cô Elizabeth Joy. Đứa bé sẽ lớn lên, nó sẽ hiểu biết người mẹ như thế nào, người hiểu biết người mẹ, tình yêu thương người mẹ như thế nào. Thì từ lúc đó cổ giống chúng ta sẽ hiểu biết tình yêu thương của Chúa sâu đậm như thế. Cầu Chúa ban phước cho mỗi một người chúng ta có mặt ở đây. Hãy suy gẫm, nếu quý vị có một điều gì lo âu, bàng hoàng hay lo lắng, thì Chúa Giêsu đã yêu thương bạn. Cầu Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành.